Chương 7. Nỗi tự ti, hệ miễn dịch tinh thần suy yếu. Ai cũng muốn đánh giá cao về bản thân mình, theo như các thể loại tạp chí, sách vở, các chương trình, sản phẩm và những bậc thầy tâm linh tự phong hứa hẹn sẽ giúp bạn cải thiện hình ảnh bản thân, thì ai ai cũng đều có thể có lòng tự tôn hết. Ngành công nghiệp tỷ đô đã tồn tại được như vậy quả là điều tuyệt vời quá sức tưởng tượng. Bởi hàng thế kỷ nghiên cứu và hàng ngàn nghiên cứu khoa học đã chứng minh nhiều lần rằng phần lớn những chương trình xây dựng hình ảnh bản thân không hề có hiệu quả. Điều này thật đáng ngại, bởi một lòng tự tôn bị hạ bệ giống như một hệ thống miễn dịch của sức khỏe tinh thần bị suy yếu. Nó khiến bạn dễ bị tổn thương trước những vết thương tâm lý gặp phải trong cuộc sống thường ngày, như trải nghiệm thất bại và chối bỏ. Hơn nữa, những người có đánh giá bản thân thấp kém thường kém hạnh phúc, bi quan hơn và ít có động lực hơn những người đánh giá tích cực về bản thân và ngược lại. Họ cũng thường có tâm trạng tệ hại, đương đầu với rủi ro bị trầm cảm, lo âu và rối loạn tiêu hóa cao hơn. Họ có những mối quan hệ kém thỏa mãn hơn những người xây dựng được hình ảnh tích cực về bản thân. Dù nhiều người không thể có được những gì mà nền công nghiệp xây dựng hình ảnh bản thân đã hứa hẹn, các nhà nghiên cứu đã tìm được nhiều cách để tăng cường lòng tự tôn và từ đó tăng cường hệ miễn dịch tinh thần. Những phương pháp này không thể phù phép biến một người tự ti thành một người tự tin ngút trời, nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất. Tính tự cao cũng có thể kéo theo rất nhiều cạm bẫy. Ví dụ, những người quá cao ngạo thường có xu hướng đổ lỗi cho người khác vì những lỗi lầm của chính họ, gạt phắt những lời phê bình, chê trách coi chúng không đáng tin. Và họ cũng là những người thường khó khăn trong việc chấp nhận những hậu quả hành động của mình. Những điều khiến họ có thể lặp lại những sai lầm sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, các mối quan hệ cũng như đời tư của họ. Xét đến những người đánh giá bản thân cao đến cực đoan, những người mắc chứng ái kỷ, yêu bản thân thái quá, có những nhận định quá cao và phô trương về bản thân, nhưng cũng là người nhanh chóng cảm thấy vô cùng bị tổn thương và giận dữ khi bị chê trách hay hạ thấp giá trị, kể cả khi lời phê bình cũng chỉ qua loa. Thực ra, đối với những người này, không có lời phê bình nào là chẳng đáng kể cả. Vì luôn cảm thấy khổ sở bởi những lời lẽ động chạm không đâu, họ thường có thói quen xấu là tìm cách trả đũa những người dám động tới cái tôi to đùng của họ. Có lẽ các nhà khoa học nên kiếm tìm những bài thuốc cho những người ái kỷ thay vì cho những người lúc nào cũng tự ti. Nhưng một lần nữa, cuộc sống luôn bất công, người cần nhất thường lại chẳng có gì. Dù không nhiều người mắc chứng yêu bản thân thái quá như vậy, nhưng trong vài thập kỷ vừa qua cho thấy, dường như có một xu hướng lạm phát của lòng tự tôn trên quy mô toàn xã hội, thúc đẩy bởi sự chú tâm đặc biệt của ngành công nghiệp xây dựng hình ảnh cá nhân. Kết quả là, các nghiên cứu đã chỉ ra, ngày nay hầu hết chúng ta khá mâu thuẫn khi đánh giá bản thân. Một mặt luôn cảm thấy bản thân thiếu hụt, thất thế, nhưng mặt khác lại tin rằng chúng ta luôn ưu việt hơn những người trung bình. Thực ra, bản thân từ trung bình đã chuyển hướng để mang sắc thái tiêu cực một cách khá lạ lùng. Tôi nói lạ lùng bởi chính định nghĩa tự thân của nó, 2/3 dân số sẽ đại diện cho giá trị trung bình ở bất cứ vấn đề gì. Tức là 1/6 sẽ ở mức trên trung bình và 1/6 ở mức dưới trung bình. Tuy nhiên hiện nay, khi nói một học sinh, một nhân viên hay người yêu rằng kỹ năng và năng lực của họ chỉ trung bình, thì đó chính là lời nhạo báng hoặc hạ nhục đối với lòng tự trọng của người đó. Hầu hết mọi người đều tin rằng mình hơn mức trung bình, mong rằng chúng ta vui tính, tư duy logic tốt hơn, nổi tiếng hơn, xinh đẹp hơn, tốt bụng hơn, đáng tin hơn, khôn ngoan hơn và thông minh hơn mức trung bình đó. Trớ trêu thay, trong khi nhiều người dần ác cảm với tất cả những thứ thuộc dạng trung bình, các nhà khoa học nghiên cứu về lòng tự trọng đã tìm được những bằng chứng cho rằng khi xét đến sự đánh giá bản thân của mỗi người, thì mức trung bình không quá cao, quá thấp là điều tốt nhất cho chúng ta. Những nhận xét về bản thân nên nằm trong ngưỡng mà ở đó, cảm nhận về giá trị nội tại vừa mạnh mẽ, vừa vững bền, không dâng lên quá cao hay xuống quá thấp. Thực ra, những người xây dựng hình ảnh tích cực, ổn định về bản thân sẽ có những đánh giá chân thực hơn về những điểm mạnh và điểm yếu của họ, đồng thời nhận định tương đối chính xác về hình ảnh của họ trong mắt mọi người. Nói theo ngôn ngữ của tâm lý học, họ là những người có tâm lý khỏe mạnh nhất. Dĩ nhiên, điều này dấy lên một câu hỏi tiếp theo, ngay từ đầu, liệu những nhận định về bản thân của chúng ta có chân thực hay không? Nói cách khác, thực ra lòng tự tôn phản ánh đúng những kỹ năng và phẩm chất thực sự của bản thân mỗi người tương quan với tha nhân, hay thực ra nó chỉ phản ánh những nhận định chủ quan và thiếu xác thực dựa trên chính những thiên kiến tâm lý, psychological biases của chúng ta. Chúng ta hãy cùng sử dụng sức hấp dẫn ngoại hình làm ví dụ. Các nghiên cứu chứng minh rõ ràng rằng những người tự tin thường là những người tin rằng họ hấp dẫn hơn người vốn tự ti về bản thân. Nhưng khi những nhà khoa học so sánh những bức ảnh các gương mặt mộc, không trang sức và trang điểm của hai nhóm này, thì sự thật mới được vén màn lộ diện, khác xa những gì tưởng tượng. Hóa ra nhóm người tự ti cũng không kém phần hấp dẫn so với những người tự tin. Tuy nhiên, bởi tính cách tự ti khiến họ luôn hạ bệ ngoại hình của họ, họ cũng hay xem thường sức mạnh bản thân và ít nhận được những lời khen về ngoại hình. Mặt khác, những người vốn đã tự tin thường biết cách ăn vận duyên dáng hơn những người tự ti. Điều này khiến họ nhận được nhan nhản những lời khen, tán thưởng, khiến họ thêm tự tin bội phần. Khi chúng ta cũng hạ bệ những người khác thì sao? Một chàng trai trẻ với dáng vẻ rất thể thao đã tìm đến tôi để trị liệu tâm lý bởi cậu ấy tự ti vô cùng. Cậu ấy bắt đầu mô tả cơ thể mình bằng những từ ngữ khắt khe nhất, sau đó nói về những người nổi tiếng vì ngoại hình hoàn mỹ để chỉ ra những khuyết điểm rõ ràng và kinh khủng của họ. Tất nhiên, chỉ rõ ràng và kinh khủng với cậu ấy mà thôi. Tôi không nghĩ cậu tự ti đâu. Tôi đáp lời khi cậu ấy chê Brad Pitt tơi bời vì cánh tay gầy guộc và bắp chân như chân gà. Đúng vậy, cậu ghét cơ thể mình nhưng cậu cũng chẳng ưa cơ thể của người khác. Tôi vừa nói vừa hóp bụng hết cỡ. Cũng có thể là cậu coi bản thân thấp kém, nhưng vấn đề lớn hơn nằm ở tính cách tiêu cực và sự bất hạnh trong cậu. Hãy cùng thảo luận xem điều gì khiến cậu phiền muộn đến mức như vậy. Trầm cảm, depression, khiến chúng ta thường nhìn thấy điều tiêu cực từ mọi người, mọi thứ, cũng như xuất hiện các triệu chứng khác, và nó thường giả trang trở thành nỗi tự ti. Dĩ nhiên, không phải ai có quan điểm sống tiêu cực cũng đều buồn bã, sầu khổ. Mà sự tiêu cực đó cũng không nhất thiết là biểu hiện của sự thiếu tự tin. Ví dụ, nhiều năm trước, các nhà khoa học nghĩ rằng những người tự ti cũng là người nhiều định kiến, bởi họ thường đánh giá những nhóm người khác họ theo hướng tiêu cực hơn, ví dụ những người thuộc chủng tộc hoặc giới tính khác. Tuy nhiên, những nhà khoa học này quên không cân nhắc sự thật rằng họ cũng đánh giá tiêu cực hội nhóm của chính họ. Điều đó có nghĩa là những đánh giá của họ về những nhóm khác không phải định kiến, mà chỉ là một phần của thế giới quan tiêu cực của họ mà thôi. Khi cân nhắc điều này, các nhà nghiên cứu mới nhận ra rằng những người tự ti thực ra còn ít định kiến hơn những người có lòng tự trọng cao đại. Một điểm cuối cùng cần nói rõ là những đánh giá bản thân bao gồm cả ý thức chung về giá trị tự thân và cách chúng ta cảm nhận về mình ở những lĩnh vực cụ thể trong cuộc sống. Với tư cách là vợ, chồng, người là cha, mẹ, bạn bè, luật sư, y tá, người chơi golf, khi xếp bản thân vào kiểu người tự ti hay tự tin, chúng ta thường đề cập đến ý thức chung về giá trị bản thân. Mặc dù như vậy, cảm quan về bản thân trong những lĩnh vực cụ thể mà chúng ta cho là có ý nghĩa cá nhân hoặc quan trọng có ảnh hưởng lớn đến cảm nhận chung về giá trị của chúng ta. Ví dụ, một đầu bếp tham vọng nghĩ rằng mình nấu ăn tệ sẽ cảm thấy buồn phiền hơn một vận động viên chuyên nghiệp cũng nhận xét về bản thân như thế. Vì vậy, thất bại và thành công trong các lĩnh vực có ý nghĩa của hình ảnh cá nhân có thể dẫn đến thay đổi hoàn toàn đánh giá về bản thân của mỗi chúng ta. Sau khi đã xét qua một số điểm cơ bản của lòng tự tôn, chúng ta hãy cùng chú ý đến những tổn thương tâm lý mà nhiều người phải chịu đựng khi luôn có những đánh giá tiêu cực về bản thân nhé. Những vết thương tâm lý mà nỗi tự ti gây ra. Tự ti có thể gây ra ba dạng vết thương tâm lý, khiến bạn dễ bị tổn thương trước những gián đoạn cảm xúc và tâm lý thường gặp trong cuộc sống thường nhật. 1. Khiến bạn khó có thể tiếp nhận những nhận xét tích cực và những dưỡng chất tinh thần khác. 2. Khiến bạn cảm thấy bất an, bất lực, nhút nhát và khốn cùng. 3. Tăng cường tự tin sẽ giúp hệ miễn dịch tâm lý khỏe mạnh hơn và chống lại những mối đe dọa ngoại sinh đến với sức khỏe tinh thần. Hầu hết chúng ta đều nhận ra điều này từ trải nghiệm của chính mình. Khi cảm thấy mình tốt đẹp, chúng ta thường có thể bỏ qua hết những dạng yếu điểm, thất vọng hoặc những lời chỉ trích mà trong một ngày trời mây u ám có thể có ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Để áp dụng những phương pháp sơ cứu tâm lý thành công và thêm tự tin, chúng ta cần phải hiểu rõ rằng cách thức những vết thương vận hành. Hãy coi xét chúng chi tiết và cẩn trọng nhé. 1. Những cái tôi bị vây hãm, dễ dàng bị tổn thương hơn. Nỗi tự ti, mặc cảm khiến nhiều người dễ bị tổn thương bởi những câu chuyện vụn vặt thường ngày, chỉ cần một vấp ngã nho nhỏ. Một lời khước từ chẳng đáng kể, nỗi thất vọng không đâu có thể khiến bạn chồng chành đổ ngã, băng qua hàng rào tâm lý, cứa vào bạn những vết dao sắc nhọn. Khi bạn đánh giá mình thua kém thì những điều xúc phạm thông thường, ví như ông chủ chỉ cần cau mày không đồng ý trong buổi họp, thua ở một trận đá bóng hay một người bạn hủy hẹn đi chơi cũng ảnh hưởng đến tâm trạng và tính khí nhiều hơn những gì bạn biết. Khi những chuyện không hay xảy ra, nhiều người thường đổ lỗi cho bản thân và khó quên những chuyện đó hơn so với lúc họ tự tin đầy mình. Thực ra, khi tự ti, những tổn thương và động chạm hàng ngày sẽ có thể khiến bạn cảm thấy như cái tôi của mình bị vây hãm, tấn công từ mọi phía. Mặc dù có những thảo luận không hồi kết về tác dụng như một miếng đệm đỡ của lòng tự tin, các nghiên cứu chỉ mới gần đây bắt đầu phân biệt sự tự tin với sự tự tin thái quá và sự tự tin dễ vỡ. Chú thích: sự tự tin dễ vỡ là sự tự tin dễ bị tổn thương, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những trải nghiệm tích cực và tiêu cực đến từ các nguyên do nội sinh, ví dụ từ đánh giá bản thân tiêu cực, hoặc ngoại sinh, ví dụ nhận được điểm A cộng trong bài kiểm tra. Hơn nữa, những người sự tự tin dễ vỡ được cho là có cái tôi khá cao trong các hoạt động hàng ngày. Đọc tiếp. Một lượng lớn những nghiên cứu đã chứng minh rằng đánh giá giá trị bản thân cao hơn có thể khiến chúng ta có sức bật tốt hơn về tâm lý, tăng cường hệ miễn dịch tinh thần ở ít nhất vài khía cạnh khác nhau. Ví dụ, những cử chỉ hành động chối từ gây tổn thương ở tất cả mọi người. Tuy nhiên, chụp cắt lớp não đã chứng minh rằng những người tự ti sẽ cảm thấy đau đớn hơn những người tự tin. Các phản ứng tâm lý đối với trải nghiệm đó sẽ kém thích ứng hơn với những người đánh giá tiêu cực về bản thân. Bởi chúng ta thường rút lui tạo ra khoảng cách giữa bản thân với những người khác để giảm thiểu rủi ro có những trải nghiệm bất ứng trong tương lai. Trong một số trường hợp, tính khả tổn thương tâm lý và những nỗ lực phòng vệ của một người có thể khiến họ đẩy mọi người ra xa hết lần này đến lần khác, và bản thân họ sẽ dần rơi vào thế cô lập về xã hội và cảm xúc. Nỗi tự ti khiến bạn dễ bị tổn thương trước những phân biệt đối xử và sẽ càng dễ dàng đánh mất hoàn toàn lòng tự tôn. Chúng ta dễ bị thất bại làm tổn thương hơn khi luôn đánh giá thấp giá trị bản thân. Thất bại tạo ra những cơn khuấy động cảm xúc lớn và khiến động lực giảm mạnh ở những người luôn tự ti. Thêm nữa, chúng ta sẽ không thể kiên trì sau thất bại và thường khái quát thái quá ý nghĩa của thất bại, đến nỗi nhìn nhận vấp ngã là biểu hiện của một loạt những lầm lỗi lớn lao và nghiêm trọng hơn thực tế. Vấp ngã sẽ bắt đầu một vòng quay luẩn quẩn khiến nỗi tự ti thêm khắc sâu, và từ đó khiến bạn càng dễ bị tổn thương trước những vấp ngã trong tương lai. Tự ti cũng có thể khiến bạn dễ bị tổn thương trước những nỗi lo âu. Một nghiên cứu đã khảo sát những phản ứng với các tình huống gợi nên nhiều xúc cảm. Những người tham gia được dặn dò là họ có thể được nhận một cú sốc điện khó chịu. Chẳng cú giật điện nào dễ chịu cả. Nhưng ngày nay, thí nghiệm không bao giờ tạo ra một cơn đau trực tiếp, và hầu hết các nghiên cứu chưa từng giật điện những người tham gia. Họ quan tâm đến những phập phòng lo âu của những đối tượng khi được cảnh báo trước về cú sốc điện hơn là những phản ứng thật sự của họ khi bị điện giật. Trong lúc đợi chờ, một nhóm người tham gia đã được tác động một chút để làm tăng sự tự tin. Những người làm thí nghiệm nói rằng họ đạt điểm rất cao ở một thang đo trí thông minh ngôn ngữ. Còn nhóm còn lại không được tác động gì cả. Nhóm được nhận được một cú hích về lòng tự tin cho thấy bớt lo lắng hơn rất nhiều so với nhóm không được tác động trong lúc chờ đợi một cú điện giật như kế hoạch đã định. Chúng ta cũng phản ứng với căng thẳng kém hiệu quả hơn nhiều khi tự ti, dễ tổn thương trước những sầu muộn và âu lo, cũng như một loạt các bệnh lý liên quan đến stress. Những quan sát trực tiếp các hormone stress như cortisol đã cho thấy những người tự ti thường phản ứng với căng thẳng kém hơn và duy trì mức hormone gây stress cortisol trong máu cao hơn so với những người luôn tự tin. Chú thích: hydrocortisone hoặc cortisone là một loại hormone sản sinh ra trong tuyến thượng thận và nếu hàm lượng cortisone trong cơ thể tăng cao quá mức có thể gây ra nhiều vấn đề tiêu cực cho sức khỏe. Đọc tiếp: mức cortisone cao gắn với huyết áp cao, hệ miễn dịch hoạt động kém, tuyến giáp bị ức chế, teo cơ, giảm mật độ xương và nhận thức giảm sút. Một trong những lý do lòng tự tin sẽ chống đỡ những ảnh hưởng của căng thẳng tác động đến hệ thống tâm lý và lý sinh là khi bị mặc cảm tự ti dày vò, chúng ta thường có xu hướng khiến những nhận định tiêu cực thêm căng thẳng bằng cách phóng đại những hệ lụy và những hậu quả tiềm năng của nó. Phức tạp hơn nữa, khi càng căng thẳng, chúng ta càng khó có thể kiểm soát chính mình. Trong những lúc như vậy, chúng ta có thể đương đầu với vấp ngã, phán xét bản thân quá khắc nghiệt và phá hủy lòng tự tôn. Tự trọng, căng thẳng và tự chủ. Rudy, một nhà môi giới bán hàng với công việc cực kỳ căng thẳng, đã tìm đến tôi để đương đầu với máu bài bạc đã chế ngự anh nhiều năm trời. Khi căng thẳng công việc ngày càng tích tụ, Rudy sẽ dấy lên mong muốn đánh bạc cả đêm ở thành phố Atlantic. Anh ấy có thể cưỡng lại thôi thúc sục sôi này khi đang có áp lực lớn trong công việc. Nhưng ngay khi mức căng thẳng sụt giảm, ý chí của Rudy cũng suy sụp. Anh sẽ lao như con thiêu thân vào sòng bạc. Những trận đỏ đen khiến hàng ngàn đô hoặc hàng chục ngàn đô không cánh mà bay. Số tiền quá lớn so với sức anh. Điều khiến anh càng thêm ghê tởm bản thân sau mỗi canh bạc như thế, đó là anh ý thức rõ chính sự căng thẳng khiến anh rơi vào vòng luẩn quẩn này và anh cũng biết điều gì châm ngòi của mọi chuyện, giảm áp lực sau một giai đoạn căng thẳng. Tuy nhiên, dù nhận ra điều dẫn đến hành vi tự hủy hoại mình như thế, Rudy chỉ bất lực chứ không thể ngăn chặn. Khi Rudy đến văn phòng của tôi, anh đã gần như khuynh gia bại sản. Ngôi nhà cùng toàn bộ số tiền tiết kiệm và gần hết số tiền hưu trí đã biến mất, không sủi tăm. Anh buộc phải chuyển đến nhà một người bạn. Chẳng cần nói thì ai cũng biết, chưa bao giờ anh cảm thấy hèn kém và tiêu cực đến thế. Anh rất muốn quyết tâm thay đổi, nhưng công ty anh không ngừng tạo sức ép vô cùng lớn. Nhưng điều khiến anh thêm khốn cùng đó là, vài năm trước, cha mẹ già yếu của anh đã ký một giấy tờ ủy nhiệm cho Rudy quyền sử dụng số tiền của họ. Anh lo lắng rằng chính nhà của cha mẹ cũng đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Cha mẹ già yếu của Rudy không hề hay biết về thảm cảnh của con trai yêu quý. Anh sợ rằng nếu thú nhận tất cả rồi hủy bỏ quyền của luật sư sẽ khiến cha mẹ anh đau khổ vô cùng và điều đó có thể đe dọa sức khỏe của họ. Phản ứng tự hủy hoại với căng thẳng của Rudy không phải trường hợp hy hữu. Căng thẳng có thể đánh gục ý chí và khả năng tự chủ, khiến chúng ta vô thức quay về những thói quen cũ. Ví dụ, một ngày mỏi mệt có thể khiến một cô nàng đang ăn kiêng rời khỏi siêu thị và lái xe về nhà, sau đó mới ngỡ ngàng nhận ra thay vì salad, cô ấy đã mua một gói gà rán lớn. Khi đã bất mãn với bản thân, hiếm khi chúng ta nhận ra thủ phạm thực sự gây ra những lần mất tự chủ là những mỏi mệt tinh thần cùng với cảm xúc, mà dễ dàng quy kết rằng tư cách bản thân có nhiều thiếu hụt. Từ đó, lòng tự trọng trong ta lại sụt giảm thêm một nấc và chúng ta lại càng dễ sa vào đổ lỗi cho bản thân một cách vô cớ khi thêm một lần nữa mất tự chủ. Đáng mừng thay, các nhà khoa học đã nghiên cứu ra những thủ thuật để tăng sự tự tin, giúp mọi người có thể kiểm soát những thất bại, khước từ, âu lo và đặc biệt là căng thẳng. Dù những phát hiện này khiến nhiều người khấp khởi vui mừng, thực ra chúng chỉ minh xác những lợi ích của việc tăng cường sự tự tin, chứ không phải những cách thức có thể thực hiện để thực sự thêm tự tin. Các nhà khoa học có xu hướng làm tăng sự tự tin của những đối tượng nghiên cứu bằng các phương pháp như nói dối về điểm số của họ ở một bài kiểm tra trí thông minh ngôn ngữ. Rõ ràng là bạn không thể dối bản thân mình về trí thông minh, hay hầu hết mọi người đều không thể. Nhưng những kết quả của các thí nghiệm này đã cho thấy một chứng minh khái niệm Proof of Concept rằng tăng cường sự tự tin có thể khiến hệ miễn dịch tinh thần khỏe mạnh hơn và khiến chúng ta dẻo dai hơn về mặt cảm xúc. Chú thích: Proof of Concept là việc tiến hành thử một phương pháp hoặc ý tưởng nào đó để chứng minh rằng nó có tính khả thi hoặc chứng minh về cơ bản một lý thuyết nào đó có tính thực tiễn. Theo Wikipedia, đọc tiếp. 2. Tại sao chúng ta chối từ những khẳng định tích cực và những dưỡng chất cảm xúc khác? Nỗi tự ti khiến bạn dễ bị tổn thương hơn trước những trải nghiệm tâm lý tiêu cực. Điều đó đã đủ tệ hại rồi. Nhưng các nhà nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng nỗi tự ti giới hạn khả năng chúng ta thâu nhận được những lợi ích từ những trải nghiệm tích cực. Trong một nghiên cứu, những người tham gia được nghe những bài nhạc buồn để có một tâm trạng buồn và sau đó được trao những cơ hội xem một video hài hước để phấn chấn hơn. Mặc dù những người vốn tự tin thì mau chóng tận dụng cơ hội để cười nghiêng ngả, những người sẵn nổi tự ti thì đồng ý rằng xem video đó sẽ khiến tâm trạng họ cải thiện, nhưng họ vẫn nhất quyết không xem. Khi đang bất mãn với bản thân, sức kháng cự đối với những trải nghiệm và những thông tin tích cực rất mạnh mẽ. Trớ trêu thay, những điều tích cực đó bao gồm cả những đánh giá có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết lại lòng tự trọng, tự tin và làm hệ thống miễn dịch cảm xúc cải thiện nhiều phần. Tuy nhiên, dù những thông tin đó có ý nghĩa sống còn với chúng ta như vậy, khi đã gieo trong lòng mình sự tự ti, chúng ta rất có thể chối từ, né tránh nó và thậm chí kháng cự kịch liệt. Bo là một chàng trai độc thân đã sắp xỉ tuổi 30 và dường như anh có mọi thứ trên đời. Bo cao ráo, đẹp trai, công việc ổn định và sức khỏe dồi dào. Nhưng trong đời sống riêng, Bo khổ sở vô cùng. Anh chàng chẳng có hội nhóm bạn bè nào đáng kể, chỉ có vài người bạn riêng lẻ luôn đối xử tệ bạc với anh. Bạn của Bo thường để cậu ấy bị leo cây, để mặc cậu ấy đợi chờ mòn mỏi trên đường, trong rạp chiếu phim hay nhà hàng. Họ tổ chức tiệc tùng vui vẻ và chỉ nói với cậu ấy khi chuyện đã rồi. Họ liên tục chê trách Bo và mượn cậu ấy hàng trăm đô, có khi hàng ngàn đô mà không thèm trả một xu. Bo luôn khao khát gặp một cô gái nào đó rồi yên bề gia thất. Nhưng bạn bè cậu ấy chỉ phá bỉnh chứ chẳng giúp đỡ gì. Đã có vài lần Bo cố gắng làm quen với một vài cô nàng, nhưng bạn bè cậu ấy sẽ đến chen ngang và giỡn cợt để vùi dập cậu ấy. Đôi lúc họ còn đò đưa với cả những cô gái mà Bo có vẻ quan tâm. Mặc dù nhìn bề ngoài Bo có mọi thứ, nhưng đời sống tình cảm của cậu ấy rất nghèo nàn. Những mối quan hệ của cậu ấy chẳng thể kéo dài vài tuần. Bo biết vấn đề lớn nhất là nỗi tự ti thảm hại của chính mình. Thực ra, một trong những điều đầu tiên mà cậu ấy nói với tôi khi đến phiên trị liệu là thú nhận rằng cậu ấy rất nghiện sách kỹ năng sống và cũng rất thích các chương trình khuyến khích tư duy tích cực. Những chương trình này bao gồm những câu thần chú tích cực về phẩm hạnh, những mục tiêu, tương lai, tồn tại ở rất nhiều dạng sách vở, băng đĩa. Chú thích: những câu thần chú tích cực. Một số ví dụ về những thần chú hay được mọi người sử dụng. Tôi là người thành công. Tôi có thể làm chủ cuộc đời mình. Tôi sẽ tìm thấy một nửa xứng đáng của đời mình. Nhiều người thường lặp đi lặp lại những lời này với bản thân họ, hy vọng nó sẽ thay đổi cuộc sống của họ. Nhiều cuốn sách tự lực bán chạy khuyến khích độc giả thực hiện những lời tự khẳng định tích cực về bản thân, Nhưng nghiên cứu cho thấy biện pháp này rất có thể lợi bất cập hại. Đọc tiếp. Mọi người đều tin rằng những lời thần chú này sẽ giúp họ đánh giá tích cực, lành mạnh về bản thân, gia cường sức mạnh nội tại cùng với động lực và phúc lạc trong đời sống. Bo đã thử tất cả. Cậu ấy đã đọc cuốn sách Bí mật luật hấp dẫn tới thành công, The Secret, và thực hành tất cả những luật hấp dẫn. Cậu ấy cũng đã ngấu nghiến hết cả bộ phim hạt giống tâm hồn Chicken Soup for the Soul. Và nhiều tuần liền ngủ với chiếc tai phone đắt tiền văng vẳng những thông điệp dành riêng cho cậu ấy để sắp xếp lại quy trình xử lý trong mạng thần kinh và sửa lại sóng não. Trời ạ, thứ duy nhất mà chúng thay đổi được chính là con số tài khoản ngân hàng của cậu ấy mà thôi. Bo nghe hằng hà sa số những thông điệp dạng tiềm thức, subliminal messages, như tôi xứng đáng và có khả năng. Cậu ấy vẫn kiên quyết tin vào những sức mạnh tác động từ tiềm thức, mặc dù thông điệp được in đậm rõ rành rành trên bao bì của những hàng hóa đặc biệt này. Nhưng sau khi ném tiền qua cửa sổ bao năm trời, hàng ngàn đô đã tiêu tốn vào những chương trình khích lệ tinh thần, Bo cũng giống như những người khác, cảm thấy vô dụng và bất lực như cũ. Điều này đặt ra hai câu hỏi. Đầu tiên, tại sao Bo cứ mãi ném tiền và thời gian vào những chương trình như vậy dù chẳng có tác dụng thực sự? Câu hỏi thứ hai, tại sao những chương trình như vậy chỉ khiến hệ miễn dịch tinh thần của Bo giảm sút thay vì khỏe mạnh hơn? Bo rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan giữa những níu kéo, giằng co như vậy là vì lòng tự tôn là thứ gì thuộc về chủ quan, khả năng đánh giá nó có biến chuyển tích cực hay không khá giới hạn, trừ khi ta dùng những đo lường khách quan hơn, ví dụ như bộ câu hỏi về lòng tự tôn dựa trên khoa học hoặc những quy chuẩn hữu hình khác. Thực ra, hàng tá những nghiên cứu đã chứng minh rằng từ tiềm thức, chúng ta thường có xu hướng bóp méo ký ức của mình về những cảm xúc trước khi bắt đầu một chương trình xây dựng hình ảnh bản thân, đến mức ta tin rằng những chương trình này giúp ích chúng ta, dù trên thực tế chúng hoàn toàn vô dụng. Ví dụ, một nghiên cứu đã được thực hiện về một sản phẩm nuôi dưỡng lòng tự tôn nổi tiếng, sử dụng những lời khẳng định tích cực đã được thu âm sẵn. Các nhà nghiên cứu đo lường sự tự tin của những người tham gia trước và sau họ hoàn thành chương trình, và thấy rằng sự tự tin của họ không hề cải thiện, thậm chí trong một số trường hợp còn giảm sút. Dù sự thật này được phơi trần, những người tham gia vẫn vui vẻ báo cáo rằng họ đã cảm thấy tự tin hơn rất nhiều bởi từ tiềm thức, họ đã bóp méo ký ức và tin rằng trước đây họ cảm thấy tồi tệ hơn. Đó là nguyên nhân rất nhiều những chương trình nâng cao sự tự tin giả dối, có những lời chứng thực hùng hồn và được quảng cáo rầm rộ như thế, mặc dù hoàn toàn vô dụng. Điều này đưa chúng ta đến câu hỏi thứ hai, tại sao những thân chủ tích cực lại khiến những người dùng cảm thấy tệ hại hơn? Câu trả lời đòi hỏi chúng ta phải rẽ sang tìm hiểu một chút về nghệ thuật thuyết phục. Từ lâu, các nghiên cứu về thuật thuyết phục đã chứng minh rằng những thông điệp nằm trong ranh giới của những niềm tin đã được thiết lập sẽ có khả năng thuyết phục. Còn những thông điệp quá mâu thuẫn với niềm tin của chúng ta thường sẽ bị cự tuyệt hoàn toàn. Nếu tin rằng mình kém hấp dẫn, bạn sẽ dễ chấp nhận những lời khen ngợi như "Hôm nay trông cô xinh thế", thay vì những câu như "Tại sao cô nghĩ vậy chứ? Vẻ đẹp của cô rất hút hồn". Dù những lời khẳng định tích cực lẽ ra phải làm thay đổi những cảm nghĩ của chúng ta về bản thân, việc chúng nằm trong hay nằm ngoài ranh giới của quan niệm về bản thân, self-concept, là điều trọng yếu quyết định hiệu quả của chúng. Khi những người vốn tự ti, như Bo, tiếp xúc với những khẳng định tích cực mâu thuẫn với những niềm tin về bản thân sẵn có, họ sẽ nhìn nhận chúng là thiếu xác thực và cự tuyệt hoàn toàn. Niềm tin của họ cho rằng điều ngược lại mới là sự thật lại càng được củng cố. Nghiên cứu gần đây về tính hữu dụng của những lời khẳng định tích cực đã điều tra những ý tưởng trên và xác nhận rất có thể chúng lợi bất cập hại. Trong một thí nghiệm, các đối tượng được yêu cầu hoàn thành một loạt những câu hỏi và sau đó xác định một nét tính cách mà họ mong muốn sở hữu nhưng không có. các nhà nghiên cứu sau đó thông báo với các đối tượng tin tốt, tưởng tượng, rằng họ thực sự sở hữu nét tính cách mà họ mong muốn. Nhưng việc nghe được tin tốt lành chỉ khiến những đối tượng cảm thấy tồi tệ hơn và thậm chí còn sụt giảm sự tự tin. Nói cách khác, chính những người cần những lời khẳng định tích cực nhất, giống như Bo, lại là những người ít lợi ích từ chúng nhất, dễ bị gây hại bởi chúng nhất. Vì họ có thể cảm thấy những lời nói đó quá đối lập với những nhận thức về bản thân trong hiện tại. Thay vì tăng cường hệ miễn dịch cảm xúc, những lời khẳng định tích cực có thể làm suy yếu sức khỏe tinh thần của họ. Khi chúng ta đã mắc căn bệnh tự ti kinh niên, việc cảm thấy bản thân ít giá trị dần trở thành một phần của bản sắc cá nhân, một thứ gì đó mà ta cảm thấy thoải mái với nó. Những người đánh giá thấp bản thân lại dần thoải mái với những nhận xét tiêu cực, bởi chúng xác nhận những cảm thức vốn bắt rễ trong thâm tâm họ. Một nghiên cứu phát hiện ra rằng, những sinh viên học kém khi được trao những thông điệp tích cực để thêm phấn chấn, tự tin, thực ra đã từ chối chúng và thể hiện sự từ chối này bằng chính kết quả học tập của họ. Một nghiên cứu khác cho thấy, khi những sinh viên tự ti có những người bạn cùng phòng nghĩ tốt về họ hơn chính bản thân họ, họ sẽ có xu hướng tìm kiếm những người chung phòng khác. Thực ra, một trong những lĩnh vực trong đó, sự tự ti và sự đối kháng lại những thông điệp tích cực gây ra nhiều phiền phức nhất là mối quan hệ của chúng ta. Nỗi tự ti và các mối quan hệ. So với những người có lòng tin vào bản thân, những người tự ti thường có những nỗi bất an không tên và hoài nghi về tình cảm của người khác dành cho họ hơn. Họ cũng là những người thường kém thỏa mãn trong các mối quan hệ hôn nhân hay tình ái hơn. Khi đánh giá bản thân tiêu cực, ta nhanh chóng tiếp nhận bất cứ dấu hiệu nào của chối bỏ và bất đồng từ người yêu, vợ chồng. Không chỉ lý giải những điều đó theo chiều hướng quá tiêu cực, chúng ta còn có xu hướng khái quát hóa quá và vội vã luận ra sự bất đồng lớn trong bản thân mối quan hệ. Những mối quan hệ của chúng ta có thể và nên là nguồn dồi dào của những lời ủng hộ, tán dương và ca tụng, từ đó làm tăng sự tự tin của những người trong cuộc. Tuy nhiên, những người vốn có não trạng tiêu cực gặp khó khăn rất lớn trong việc nhận ra những tín hiệu tích cực từ đối phương và thường kháng cự mạnh mẽ với những dưỡng chất tinh thần như vậy. Trong một nghiên cứu, việc tán dương những người thiếu lòng tự tôn vì họ là những người yêu ân cần, chu đáo. Một lời nói khá nhẹ nhàng so với những lời tán tụng đến tận mây xanh, cũng khiến họ cảm thấy bất an hơn về người yêu và coi toàn bộ mối quan hệ tiêu cực hơn. Bất kể chúng ta có lãnh đạm, dửng dưng như thế nào với những phản hồi và khẳng định tích cực, khi đã mất lòng tin vào bản thân thì những lời khen ngợi, trấn an, tán dương từ các đối phương sẽ làm cho chúng ta cảm thấy bị áp lực để sống theo những kỳ vọng của họ. Chúng ta lo lắng sẽ không thể duy trì những nỗ lực đó, rằng chúng ta sẽ làm họ thất vọng, ngay cả khi những mong đợi của họ nằm trong khả năng của chúng ta, và rằng tình yêu của họ phụ thuộc vào khả năng ta làm theo những gì họ kỳ vọng. Kết quả là, thay vì cảm nhận được sự gần gũi và thân mật mà lời ngợi khen gợi lên, những người tự ti phản ứng với những lời lẽ thiện tâm bằng cách thu về vỏ ốc, trở nên ngày càng xa lánh. Rủi thay, hành động rút lui và phòng thủ thường thành công, làm giảm kỳ vọng của đối phương, lu mờ hình ảnh của chúng ta trong họ, ăn mòn bản sắc và sự dài lâu của mối quan hệ. Thực chất, nhiều câu chuyện hẹn hò của Bo sẽ rẽ sang chiều hướng xấu tệ nếu một cô nàng mà cậu ấy coi là hấp dẫn và thành công đã mắc phải một sai lầm là lỡ lời khen cậu ấy ngọt ngào, tốt bụng hay chu đáo. Trời, cô ấy chẳng hiểu gì về mình cả. Bo sẽ cợt nhã tự khinh bỉ như thế. Cô ấy chẳng biết mình kém cỏi như nào. Tiềm thức cậu ấy sẽ thực hiện mọi loại nỗ lực để chứng minh chính xác cậu ấy kém cỏi như thế. Điều đó dĩ nhiên khiến cô nàng phải chấm dứt mối tình mới chớm nở. Bo sẽ coi rằng điều đó là minh chứng bổ sung cho thấy anh chỉ giấu cái tôi khó ưa của mình đã quá lâu. Sự thật là điều khó ưa nhất của Bo là đã quá khắt khe với bản thân. Đó là điều mà nghiệt ngã thay, cậu ấy đã không thể nào nhận thấy. 3. Cuộc sống tinh thần bị tổn thương, nỗi tự ti khiến chúng ta cảm thấy yếu nhược như thế nào? Hệ miễn dịch tinh thần của Bo đã bị suy yếu nặng nề, khiến cậu ấy chống cự vô cùng yếu ớt trước những khước từ và phản bội mà cậu ấy phải chịu đựng từ những người anh em chí cốt. Mặc dù đã gắng sức che giấu, nhưng mỗi cú đâm sau lưng đều khiến cậu ấy suy sụp và cảm thấy bản thân càng nhiều khuyết điểm, không xứng đáng và yếu kém hơn. Bo nhận thấy mình bị xem thường, lợi dụng và đối xử tệ bạc. Nhưng cậu ấy cảm thấy hoàn toàn bất lực nên không thể làm gì được. Không chỉ không thể hạn chế tiếp xúc với những hoàn cảnh như vậy, ví dụ bằng cách từ chối cho mượn tiền chẳng hạn. Nhưng Bo cảm thấy không thể né tránh tiếp xúc với những người chắc chắn sẽ khiến cậu ấy tổn thương. Thà có bạn không ra gì, còn hơn không có ai. Bo tự nhủ và tiếp tục cam chịu. Các nghiên cứu đã nhiều lần minh chứng rằng những người coi bản thân chẳng ra gì thường kiệm lời trong các hội nhóm hoặc những sự kiện xã hội, thụ động hơn trong chuyện cứu mình ra khỏi những mối quan hệ bất hạnh mà vẫn tiếp tục chuốc thêm những rắc rối. Nỗi tự ti khiến bạn luôn cảm thấy bất an, kém cỏi, thừa thãi trong những tình huống xã hội và vì thế, tâm thế ăn mày không thể đòi xôi gấc, khiến bạn cảm thấy yếu đuối, bất lực và rụt rè. Bạn đoán chắc rằng việc chủ động đặt ra những giới hạn, yêu sách hoặc kỳ vọng, dù rất hợp lý, sẽ khiến những người khác mau chóng gạt bỏ bạn như một nắm sỏi không hơn không kém. Dĩ nhiên, những người khác mau chóng nhận ra bạn đang cầm lòng để không lên tiếng thẳng thắn, phản đối hay kêu gào than oán. Điều đó khiến họ càng coi nhẹ bạn hơn và không để tâm đến những nhu cầu, những niềm nổi đang giày vò bạn khôn nguôi. Thực tế của tình trạng khó xử của Bo là một số bạn bè có thể đá cậu ấy nếu cậu ấy dám đứng lên và nói thẳng về sự ngược đãi của họ. Tuy nhiên, cũng có người sẽ không từ bỏ cậu ấy. Tôi đã gắng sức thuyết phục cậu ấy rằng việc thẳng thắn sẽ tạo thành một bài kiểm tra quan trọng cho chất lượng và tiềm năng của tình bạn. Những người thực sự quan tâm đến Bo dù chỉ một chút ít cũng có thể phản ứng lại những phản đối của cậu ấy bằng cách biểu lộ một số hình thức quan tâm mà Bo có thể từ đó mà tin tưởng. Những người không thể làm vậy sẽ không xứng đáng với tình cảm của cậu ấy. Rõ ràng, bạn của Bo cũng không hẳn là những người xấu xa dù họ không tử tế, thiện hảo cho lắm. Hầu hết chúng ta chỉ cố gắng theo những gì tình huống đòi hỏi. Nếu chúng ta có thể trốn khỏi nghĩa vụ quan tâm, lo lắng cho người khác, mà chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, nhiều người sẽ làm vậy. Không phải tâm tính ác độc, mà bởi vì đơn giản đó là điều khả dĩ. Nếu mọi người kỳ vọng hay đòi hỏi nhiều hơn, chúng ta sẽ hy sinh nhiều hơn. Nhưng nếu họ không ý kiến gì, ta cũng sẽ lặng câm mà không nỗ lực. Cơ chế này đúng trong thực tiễn của mọi mối quan hệ mà ta có. Khi tự ti và ít kỳ vọng từ người khác, rất có thể chúng ta không nhận được gì từ phía họ. Thay đổi cơ chế này khi mối quan hệ đã được thiết lập là chuyện khó khăn bởi vì thực chất lúc đó là chúng ta đang thay đổi các điều khoản của thỏa thuận sau khi người kia đã vận hành theo một bộ giả định và mong đợi cụ thể. Đó chính là nguyên nhân bạn cần chú tâm đến với những kỳ vọng được đặt ra khi tình bạn hay tình yêu mới chớm nở. Cái khó của Bo là xác định người bạn nào đáng níu giữ và tìm những cách có thể thay đổi những điều khoản của thỏa thuận tình bạn để cậu ấy có được tình bằng hữu chân tình và công bằng từ những người thực sự quan tâm đến mình, và loại bỏ những tác động xấu đến lòng tự tôn từ những người không quan tâm gì đến cậu ấy. Gladys, một phụ nữ 40 tuổi, đã chiến thắng căn bệnh ung thư vú, cũng là một người thường xuyên đánh giá tiêu cực về bản thân. Nhưng không giống như trường hợp của Bo, nỗi khổ tâm của cô không đeo đẳng, dai dẳng, mà là kết quả của một cú giáng tinh thần kinh hoàng mà cô gánh chịu vài năm qua. Vài năm trước, chồng của cô bỗng đột ngột bỏ đi trong khi cô đang trải qua những đợt hóa trị đau đớn. Anh ta đã tàn nhẫn đến đáng sợ. Để tránh gặp mặt vợ, anh đã nhờ một người đợi cô ngoài phòng bệnh vào ngày cô được xuất viện để trao cho cô tờ giấy ly dị. Cơ thể của Gladys dần hồi phục sau căn bệnh ung thư, những buổi hóa trị, phẫu thuật cắt bỏ và vài cuộc phẫu thuật tái tạo sau đó. Nhưng lòng tự tôn của cô lại không thể hồi phục nhanh như thế. Cô không bao giờ quên được sự phản bội của người chồng trong khi cô phải giành giật lại sự sống từ tay tử thần và cách anh ta đối diện với vấn đề như vậy. Khi gặp Gladys, tôi không thấy hình ảnh của một người đã chiến đấu dũng cảm chống lại căn bệnh khủng khiếp, một vận động viên điền kinh gặt hái nhiều huân huy chương từ thời đi học, hay một nhà thiết kế web thành công. Xây dựng lại sự nghiệp từ đầu sau khi ly dị, thay vào đó, Gladys mà tôi gặp là người phụ nữ nhút nhát, bất an và cực kỳ thiếu quyết đoán. Trước kia, Gladys có những người bạn bè thân thiết, trong số đó cũng có nhiều người chiến thắng căn bệnh ung thư vú. Nhưng cô chưa từng hẹn hò với ai sau khi ly dị, đặc biệt là kể từ khi cô làm việc tại gia và cơ hội gặp gỡ những người đàn ông thích hợp đã giảm hẳn. Tuy nhiên, điều cuối cùng đã buộc cô phải bắt đầu tìm đến trị liệu tâm lý đó là nỗi tự ti bắt đầu ảnh hưởng đến công việc kinh doanh và thu nhập của cô. Tôi chưa bao giờ thực sự quyết đoán, nhưng tính cách đó ngày một thêm tệ hại kể từ ngày anh ta bỏ tôi đi. Việc làm ăn cũng bị ảnh hưởng vì tôi không được trả đúng với những công sức đã bỏ ra và buộc phải làm những công việc không được nhận một đồng một cắc. Tôi lại không giỏi phản pháo lại với những người hay yêu sách. Tôi đã cố gắng nhưng họ vẫn đòi hỏi và tạo áp lực khiến tôi cuối cùng phải chịu thua. Sau đó, Gladys kể rằng khách hàng lớn nhất cũng là cơn ám ảnh lớn nhất của cô. Mặc dù cô đã nhân nhượng nhiều và giảm giá cho các dịch vụ, khách hàng vẫn tiếp tục đòi hỏi. Gladys sợ rằng từ chối sẽ khiến công ty đó chọn nơi khác. Cô ấy sẽ phải gánh chịu tổn thất và hệ lụy tài chính lớn. Cũng giống như Bo, cảm thấy anh không thể ra những yêu cầu hay đặt ra những giới hạn trong tình bạn của anh. Gladys cảm thấy rất bất an, tự ti, yếu ớt trong mọi giao dịch và đàm phán kinh doanh. Họ đều tin rằng lòng tự tôn đã suy yếu, phản ánh chính xác tính cách và phẩm chất của họ, nghĩ rằng về cơ bản họ có những gì họ xứng đáng. Bệnh thiếu quyết đoán và sự yếu hèn là kết quả trực tiếp của hệ miễn dịch tinh thần yếu ớt, khiến họ tin rằng bất cứ hành động quyết đoán nào từ phía họ sẽ chỉ mang đến những tổn thương, chối bỏ và thảm họa mà thôi. Cách chữa trị những vết thương tâm lý do nỗi tự ti gây ra. Lòng tự tôn của chúng ta thường dao động, kém bền vững, kể cả với những người tự tin về bản thân cũng có những ngày họ cảm thấy tệ hại về bản thân mình. Những cảm thức tiêu cực thoáng qua đó hiếm khi cần đến sơ cứu cảm xúc, bởi chúng ta sẽ mau quên chúng ngay thôi. Tuy nhiên, khi thường xuyên coi thường bản thân hoặc khi cảm thấy không thể tự bảo vệ mình, đặt ra những giới hạn với bạn bè, người thân trong gia đình đối xử tệ bạc hay thiếu tôn trọng, chúng ta cần chữa những vết thương tâm lý và tăng sự tự tin. Những liệu pháp trong chương này có thể giúp cầm máu và dìu chúng ta lên một lộ trình thúc đẩy cảm thức về giá trị bản thân. Tuy nhiên, cải thiện lòng tự tôn theo những cách thức sâu sắc và cơ bản cần cả thời gian và rất nhiều nỗ lực. Sự tự tin về cơ bản là kết quả thực hiện các hoạt động của ta trong đời sống và các mối quan hệ. Tiếp thu và ứng dụng những bài học trong chương này không thể giúp thay đổi hình ảnh bản thân trong một ngày một đêm, nhưng có thể trao những công cụ để dựng xây một chuỗi những thành công mà dần dà sẽ củng cố sự tự tin và khiến nó thêm ngày một bền vững. Từ đó, ngoài chuyện xoa dịu những tổn thương cảm xúc ban đầu, những liệu pháp dưới đây nên được áp dụng hàng ngày và trở thành thói quen trong cuộc sống. Hãy mở tủ thuốc tâm lý và xem chúng ta có những lựa chọn liệu pháp nào nhé. Hướng dẫn trị liệu chung. Nỗi tự ti làm hệ miễn dịch cảm xúc suy yếu và gây ra ba loại tổn thương tâm lý, khiến chúng ta dễ tổn thương hơn trước những vấn đề tâm lý. 1. Thờ ơ với những nhận xét tích cực và lãnh đạm với những dưỡng chất cảm xúc. 2. Luôn rụt rè và yếu đuối. 3. 5 liệu pháp gợi ý trong chương này nên được áp dụng để sửa lại những thói quen tự sỉ vả và những nhận thức tiêu cực về bản thân, đặc biệt sau những cú giáng vào lòng tự tôn hoặc bước vào những thời kỳ căng thẳng gia tăng. Áp dụng những liệu pháp này theo thứ tự mà chúng được trình bày như dưới đây. Trị liệu A, tự ái với bản thân, giúp tránh những lối suy nghĩ chĩa mũi dao nhọn về bản thân, phá hủy hệ thống miễn dịch cảm xúc vốn đã suy yếu. Trị liệu B, xác định và xác nhận những điểm mạnh. Và C, mở lòng với những lời khen ngợi, tập trung để nhận ra và kết nối với những ưu điểm, những nét tính cách, phẩm chất đã bị lãng quên. Trị liệu D, tăng sức mạnh nội tại và tăng cường khả năng tự chủ, tập trung xây dựng lại sự tự tin và cảm thức về giá trị bản thân. Cuối chương này, tôi hướng dẫn cách các bạn đánh giá xem khi nào thì nên tìm đến một chuyên gia tâm lý.